Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 9 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Anh thề sẽ đánh bại nhà nước Hồi giáo. Bắc Triều Tiên tuyên án một người Mỹ 6 năm tù khổ sai. Và chìm phà ở Philippines, hai người thiệt mạng.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Steve Herman tường trình về việc chính phủ Thái Lan bị tố cáo tra tấn, ngược đãi người chống đối từ khi thiết quân luật. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang diễn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thủ tướng Anh David Cameron thề sẽ đập tan mối đe dọa do nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo đề ra. Tiếp theo sau vụ nhóm này chặt đầu một nhân viên cứu trợ người Anh. Thủ tướng Cameron phát biểu như vậy ở London hôm Chủ nhật, một ngày sau khi nhóm nhà nước Hồi giáo phổ biến video quay cảnh hành quyết ông David Haines. Ông Cameron nói ông Haines, 44 tuổi, có hai con bị hành quyết bằng cách nhẫn tâm nhất mà nhà nước Hồi giáo tưởng tượng ra được. Một nhóm mà ông Cameron mô tả là hiện thân của quỷ. Thủ tướng Anh thề sẽ truy lùng những kẻ sát nhân và mang chúng ra trước công lý. Thủ tướng Cameron nói nhà nước Hồi giáo là một tổ chức cuồng tín âm mưu tấn công cả châu Âu. Ông nói nhóm này tự xưng là hành động nhân danh Hồi giáo, nhưng ông nhấn mạnh rằng các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo không phải là những người Hồi giáo mà chúng là những con quỷ dữ. Ông Cameron nói Anh Quốc phải chống lại mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo và sẽ hành động bằng cách làm việc với các chính phủ trong khu vực của người Kurd và Iraq. Và Anh Quốc sẽ tiếp tục cung cấp cứu trợ nhân đạo cho những người trốn chạy nhóm khủng bố này và tiếp tục ủng hộ hoạt động của quân đội Mỹ chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Trong video, kẻ đội mũ trùm đầu hành quyết ông Haines quy lỗi cho Thủ tướng Anh David Cameron đã theo Hoa Kỳ chống nhà nước Hồi giáo. Đào phụ thủ cảnh cáo rằng quyết định đó sẽ kéo nhân dân Anh vào một cuộc chiến đẫm máu khác mà không bao giờ giành được thắng lợi. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ra một tuyên bố chiều tối thứ Bảy nói rằng Hoa Kỳ cực lực lên án hành động dã man giết ông Haines và hứa rằng Washington sẽ làm việc với Anh Quốc và với một liên minh nhiều quốc gia để làm suy yếu và đập tan mối đe dọa này đối với thế giới. Các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã chặt đầu hai nhà báo Mỹ, ông Jim Foley và ông Stephen Sotloff trong vài tuần lễ gần đây. Nhóm khủng bố này nói rằng họ giết những người Mỹ này để trả thù việc Hoa Kỳ Anh oanh kích các địa điểm của họ ở Iraq. Các phần tử chủ chiến này cũng chặt đầu những người Liban và người Kurd thù địch với họ. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ra lệnh không quân ngưng oanh tạc các khu vực có thường dân cư ngụ hiện do các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo kiểm soát. Thủ tướng Abadi nói các phần tử cực đoan đã sử dụng thường dân để làm lá chắn và phải tránh cái chết của các nạn nhân vô tội. Ông nói ông đã ban hành lệnh ngưng các cuộc không kích hôm thứ Năm. Thủ tướng cho biết quân đội Iraq sẽ tiếp tục các cuộc hành quân trên bộ chống lại nhà nước Hồi giáo đã kiểm soát một lãnh thổ rộng lớn tại miền Bắc và phía Tây Iraq. Trong khi đó, không lực Hoa Kỳ tiếp tục tấn công các lực lượng nhà nước Hồi giáo, thực hiện hai vụ oanh kích vào ngày thứ Sáu gần đập Mosul. Bộ Quốc phòng Mỹ nói các cuộc không kích đã hủy một địa điểm xe ô tô và một trong những xe cơ giới của nhà nước Hồi giáo. Đại diện Liên Hợp Quốc tại Iraq ca ngợi hành động của Thủ tướng Abadi. Ông Nikolai Mladenov nói bảo vệ thường dân và sự an toàn của họ là ưu tiên hàng đầu của Liên Hợp Quốc. Trung Quốc cho biết ủng hộ nỗ lực của Mỹ xây dựng một liên minh để chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria, nhưng nói thêm là nỗ lực này phải tôn trọng chủ quyền của tất cả các nước. Tiếp theo loan báo của Tổng thống Barack Obama trong tuần qua về những cuộc không kích chống lại nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria, Trung Quốc cho biết ủng hộ một cách dè dặt trong cuộc chiến chống lại khủng bố. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo thường lệ tại Bắc Kinh. Bà Hoa nói tất cả mọi người đều chống lại khủng bố và Trung Quốc tin là cộng đồng quốc tế nên làm việc với nhau để chống lại khủng bố. Bà nói thêm là trong cuộc chiến toàn cầu này, sự toàn vẹn lãnh thổ của các nước phải được tôn trọng. Bà cũng nói Trung Quốc hy vọng hòa bình và trật tự sẽ được phục hồi tại những quốc gia này và hòa bình sẽ giúp các nước này không còn là nơi chủ nghĩa khủng bố nảy nở nữa. Chính sách chính thức của Trung Quốc không can thiệp vào công việc nội bộ của một nước làm cho Trung Quốc không tham gia vào bất kỳ liên minh quốc tế nào chống lại nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên Bắc Kinh là nước mua dầu thô nhiều nhất của Baghdad và bộ máy kinh tế của Trung Quốc tùy thuộc vào việc nhập cảng dầu ổn định. Đó là lý do tại sao Trung Quốc dè dặt ủng hộ các nỗ lực của Hoa Kỳ chống lại nhà nước Hồi giáo. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Vấn đề Ukraine theo trong đội sẽ được thảo luận bên lề cuộc họp ở Paris về Iraq vào thứ Hai. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng Ngoại trưởng John Kerry sẽ mời Ngoại trưởng của một số nước xem xét các diễn biến ở Ukraine. Giới chức này nói với các phóng viên báo chí tháp tùng Ngoại trưởng Kerry rằng hình như Nga xem biên giới Donetsk là của Nga. Những chiếc xe tải đầu tiên thuộc một đoàn xe của Nga đã băng qua biên giới để vào miền đông Ukraine vào sáng sớm thứ Bảy chở theo hàng cứu trợ cho thành phố Luhansk đang chiến tranh. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu có các quan sát viên ở miền đông Ukraine nói rằng những chiếc xe tải đầu tiên của đoàn xe 216 chiếc đã được các nhân viên an ninh biên giới hải quan Nga khám xét qua loa. Nhưng số xe tải còn lại thì chưa được kiểm tra. Không có giới chức nào của Ukraine hoặc Hội đồng Hồi Hồng Thập Tự kiểm tra đoàn xe. Những chiếc xe tải này đã quay trở về lại Nga vào chiều thứ Bảy. Quân đội Ukraine cho hay họ đã đẩy lui một cuộc tấn công của phe nổi dậy ở phi trường Donetsk. Và sau đó trong ngày thứ Bảy, các phóng viên Tây Phương xác nhận tin tức về cuộc giao tranh lớn ở phi trường. Giới hữu trách Ukraine nói rằng phe nổi dậy đã pháo kích vào phi trường vào chiều tối thứ Sáu, một động thái đe dọa phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh được ký bởi đặc sứ của phong trào nổi dậy, chính phủ Kiev, các quan sát viên Âu Châu và Nga. Bắc Triều Tiên vừa tuyên phạt người Mỹ tên là Matthew Miller 5 năm tù lao động khổ sai về tội hành động thù nghịch chống Bình Nhưỡng. Ông Miller, ngoài 20 tuổi, bị bắt hồi tháng 4 sau khi xé chiếu kháng nhập cảnh khi đến Bắc Triều Tiên và xin được tị nạn ở nước này. Sau phiên xử ngắn sáng Chủ nhật, ông Miller không được cho phép kháng án. Ông có thể sắp có một phiên xử khác đối với ông Jeffrey Fowle, người đã đến Bắc Triều Tiên trong tư cách là một du khách và bị bắt hồi tháng 5 vì đã để một cuốn kinh thánh tại một câu lạc bộ tỉnh. Một công dân Mỹ thứ ba, nhà truyền giáo người Mỹ gốc Triều Tiên Kenneth Beyer, đang thọ án 15 năm tù vì điều mà Bình Nhưỡng nói là hành động thù địch nhằm lật đổ chính phủ. Nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm những người có thể còn sống sót từ chiếc phà bị chìm ở miền trung Philippines trong đêm khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Các giới chức hôm Chủ nhật cho hay khoảng 100 người được tàu bè ở gần đó vớt sau khi chiếc Mahalika 2 chìm trong một cơn bão bất ngờ sau khi rời cảng Lilon ở tỉnh Southern Leyte. Giới hữu trách tiếp tục tìm kiếm những người còn sống sót vì họ không biết có bao nhiêu người trên chiếc phà. Một người phát ngôn nói chiếc Mahalika 2 phát tín hiệu cầu cứu sau khi bánh lái bị hư khiến chiếc phà không xoay chuyển được và bị sóng to gió lớn đánh. Tai nạn xảy ra vào lúc bão nhiệt đới Kalmagi thổi theo hướng bắc về biển Nam Trung Hoa. Nhưng người phát ngôn Ama Balio của lực lượng tuần dương nói với các phóng viên báo chí rằng không có cảnh báo bão ở phía nam như ở tỉnh Southern Leyte, nơi tai nạn xảy ra. Nhiều người, có khi có đến cả 100 người thiệt mạng mỗi năm trong các tai nạn phà ở Philippines, một quần đảo với hơn 7.000 hải đảo và có tiêu chuẩn an toàn về hàng hải kém. Các chiếc phà đi từ đảo này sang đảo khác thường chở quá đông người và nhiều chiếc phà được bảo trì kém. The Voice of America, VOA. Ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh Yoshiko Yamaguchi có biệt danh là Rikoran vừa qua đời sau cơn đau tim tại tư gia ở Tokyo, thọ 94 tuổi. Văn phòng của bà Yamaguchi hôm Chủ nhật cho biết bà đã qua đời hôm 7 tháng 9. Bà Yamaguchi ra đời ở miền Bắc Trung Quốc vào năm 1920 và được một người bạn Trung Quốc của cha của bà nhận làm con nuôi khi lên 13 tuổi, trước khi bà được biết đến với cái tên là Lý Hương Lan. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, bà trở thành một diễn viên xuất hiện trong các bộ phim tuyên truyền về cuộc xâm lăng của Nhật Bản và được dư luận tin bà là người Hoa. Sau khi Nhật thua cuộc chiến, bà bị cáo buộc là người Hoa phản bội cho đến khi gốc gác người Nhật của bà được công bố. Bà đã xin lỗi và được phép rời khỏi Trung Quốc thay vì bị xử tội. Sau chiến tranh, bà đã thủ vai trong các phim ở Nhật và ở Mỹ và đã phục vụ trong Thượng viện Nhật Bản từ năm 1974 đến năm 1992. Ở Hoa Kỳ, bà có tên là Shirley Yamaguchi. Bà Yamaguchi nằm trong số các nhà tài trợ cho một quỹ hối lỗi tư nhân dành cho các úy an phụ Á Châu, tức là các phụ nữ bị cưỡng bức làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật trong thời chiến tranh.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, chính phủ Thái Lan phủ nhận tố cáo cho rằng kể từ khi thiết quân luật được ban hành tại vương quốc này, họ đã tra tấn những người bị bắt. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tín viên Steve Herman của VOA ở Bangkok, hai tổ chức bên vực nhân quyền nói họ có trong tay những bằng chứng cho thấy đã xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Trong văn thư trả lời cho Hội Ân xá Quốc tế, chính quyền Thái Lan nói rằng cuộc điều tra nội bộ của họ đã không tìm thấy bằng chứng là đã xảy ra các vụ tra tấn trong 100 ngày đầu áp dụng thiết quân luật như đã bị cáo buộc. Hội Ân xá Quốc tế và một tổ chức ở Thái Lan, Hội Luật sư Thái Lan vì Nhân quyền, tuần này đã riêng rẽ tố cáo quân đội Thái Lan là ngược đãi một số người bị giam giữ dưới chế độ thiết quân luật. Ông Rupert Abbott là tác giả chính của phúc trình của Hội Ân xá Quốc tế, đề cập tới những cáo buộc mới xuất hiện về các vụ tra tấn do một số người từng bị chính quyền quân Việt Thái Lan bắt giữ một cách tùy tiện. Ông Abbott nói,
những người bị giam dưới chế độ thiết quân luật đã đề cập tới nhiều vụ đánh đập, hành quyết giả và những mưu toan làm ngạt thở. Trong phúc trình này, chúng tôi đã giấu tên của những người tố cáo vì sự an toàn của cá nhân họ. Nhưng chắc chắn chúng tôi có thể nói một cách dứt khoát là có bằng chứng mới về những vụ tra tấn và ngược đãi dưới tân chính quyền quân nhân. Nhưng có một điều quan trọng cần nói là cũng đã có những lo ngại về vấn đề tra tấn trước cuộc đảo chính.
Nhóm luật sư trong nước tố cáo quân đội Thái Lan tra tấn ít nhất 14 người bị cáo buộc về các tội liên quan tới vũ khí sau cuộc đảo chính ngày 22 tháng 5. Nhóm này đã nộp hồ sơ đầy yêu cầu thanh tra của Bộ Nội vụ, được gọi là Trung tâm Damrongsam, tiến hành điều tra và cáo buộc là đã xảy ra một sự vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc về quyền con người. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Thái Lan, ông Sek Wanameze, nói rằng tất cả những cáo buộc đó được các cơ quan chính phủ xem xét nghiêm túc và đã được chuyển lên chính quyền quân sự, có tên chính thức là Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia, gọi tắt là NCPO.
Chúng tôi đã trình bày những cáo buộc này với NCPO để hội đồng chú ý tới vấn đề và họ sẽ tiến hành những cuộc điều tra nội bộ.
Hội Ân xá Quốc tế đã soạn phúc trình này sau khi đi thăm Thái Lan hồi tháng 7. Ngoài các cuộc phỏng vấn với một số người đã bị giam giữ, phái đoàn cũng đã gặp phó tham mưu trưởng của quân đội Hoàng gia Thái Lan và các giới chức thuộc lực lượng không quân và cảnh sát. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Sek Wanameze nói phúc trình của Hội Ân xá không đặt vấn đề trong đúng bối cảnh của nó ở Thái Lan. Ông đơn cử một thí dụ là phúc trình không đề cập tới mức độ bạo lực đã buộc các quân nhân phải can thiệp như họ đã từng làm nhiều lần trước đây để lật đổ một chính phủ dân sự. Ông Sek nói tiếp.
Vì Thái Lan đang trải qua một giai đoạn cải cách và công lý, cho nên tình trạng này phản ánh sự cần thiết phải duy trì tình trạng thiết quân luật.
Ông Abbott, phó giám đốc chương trình châu Á-Thái Bình Dương của Hội Ân xá Quốc tế nói rằng đó không phải là một cái cớ để vi phạm nhân quyền.
Chúng tôi hiểu là tình hình trước khi quân đội lên nắm quyền không được tốt. Tất nhiên cũng có nhiều vụ bạo động và quan điểm của chính phủ là cần phải có biện pháp để ngăn chặn bạo lực. Điều mà chúng tôi muốn nói là những gì đã xảy ra đã vượt quá giới hạn cho phép của luật pháp quốc tế.
Hội Ân xá Quốc tế kêu gọi các nhà lãnh đạo chính quyền hãy vén bức màn bí mật về những vụ bắt giữ và cho biết những ai đang bị giam cầm. Hội này cũng khẳng định rằng tòa án quân sự không nên xét xử thường dân. Hội luật sư Thái Lan vì nhân quyền trước đó đã có ý định công bố bản phúc trình riêng của họ về những cáo buộc vi phạm nhân quyền vào ngày 2 tháng 9 vừa rồi. Nhưng họ đã bị chính quyền quân sự Thái Lan áp lực, buộc phải hủy bỏ một sự kiện tại câu lạc bộ phóng viên nước ngoài ở Bangkok, là nơi mà tài liệu mang tên Tình hình nhân quyền 100 ngày sau khi cuộc đảo chính lẽ ra đã được phân phối cho các nhà báo và một ủy ban đã được triệu tập để thảo luận về những lời cáo buộc đó. Khi sự kiện này sắp sửa bắt đầu, cảnh sát đã trao cho các thành viên của ban điều khiển hội thảo một bức thư của chỉ huy trưởng của sư đoàn 1 thiết kỵ của lực lượng vệ binh hoàng gia. Lá thư yêu cầu hủy bỏ sự kiện này và bất kỳ khiếu nại nào để đòi công lý được chuyển sang cho văn phòng kiểm tra và khiếu nại của Bộ Nội vụ giải quyết. Cuộc đảo chính tại Thái Lan trong thời gian qua có nghĩa là quyền tự do ngôn luận đã bị siết chặt. Nhà lãnh đạo cuộc đảo chính, người đứng đầu quân đội, Đại tướng Prayut Chan-o-cha đã nhân danh Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia, ra lệnh hạn chế các cuộc tụ họp chính trị trên 5 người và triệu tập hàng trăm người đến để thẩm vấn trong khi bị quân đội tạm giam. Các phương tiện truyền thông tiếp tục bị hạn chế về những gì họ có thể tường trình. Trong khi đó, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi chính phủ Thái Lan hãy lập tức tiết lộ tung tích của một người ủng hộ phe đối lập đã bị bắt. Human Rights Watch nói ông này đã bị các binh sĩ bắt hôm thứ Sáu tuần trước tại trung tâm đào tạo giáo viên tại Bangkok. Tổ chức quốc tế này nói rằng gia đình của ông Kittisak Somsri, 47 tuổi, đã nhận được một cú điện thoại nặc danh nói với họ rằng ông đã bị bắt giam dựa theo lệnh thiết quân luật, nhưng ông sẽ được trả tự do sau 7 ngày nếu gia đình không phổ biến tin tức về vụ bắt giữ này. Ông Kittisak, một người ủng hộ phe áo đỏ, là phe phái chính trị ủng hộ chính phủ dân sự tiền nhiệm, trước đó đã bị cáo buộc là đã tham gia các vụ xung đột chính trị bạo động. Tướng Prayut ban bố tình trạng thiết quân luật vào ngày 20 tháng 5, sau một thời gian bất ổn chính trị và những vụ xuống đường đôi khi có bạo động. Hai ngày sau đó, ông giải tán chính phủ dân sự. Tướng Prayut giờ là thủ tướng Thái Lan sau khi được một cơ quan luật pháp chọn vào chức vụ này. Tướng Prayut sắp sửa từ giã quân ngũ vào tháng tới. Ông cho biết mục đích của ông là đưa Thái Lan trở lại con đường dân chủ, nhưng chỉ sau một thời gian cải cách chính trị sâu rộng. Cả những người ủng hộ lẫn những người phản đối cuộc đảo chính đồng ý rằng các quan điểm của chính quyền quân sự là một yếu tố quan trọng của chương trình cải cách nhằm phá bỏ ảnh hưởng của nhà tỷ phú Thaksin Shinawat. Ông Thaksin đã bị loại khỏi chức thủ tướng trong cuộc đảo chính năm 2006. Em gái của ông, bà Chinglak Shinawat, đã bị buộc phải từ bỏ chức thủ tướng không lâu trước khi xảy ra cuộc đảo chính năm nay. Ông Thaksin Shinawat đang tự ý sống lưu vong và có thể đối mặt với án tù vì tội tham nhũng nếu ông hồi hương.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ kick, nghĩa là cú đá, và một có động từ to kiss là hôn. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is kick in the pants. Kick in the pants.
Kick in the pants, có một từ mới là pants, nghĩa là cái quần dài. Thành ngữ này có nghĩa đen là một cú đá vào quần, tức là một lời chỉ trích, một sự trừng phạt hay một thất bại khiến một người tỉnh giấc để cố gắng làm việc đàng hoàng hơn trước. Một nhà phê bình về điện ảnh có nhận xét sau đây về một nữ diễn viên nổi tiếng. Cô học được một bài học đắt giá nhưng quan trọng. Ông nói,
Margaret had earned so many acting awards, she started to think that directors should give her any role she wanted. When she lost a part to a young actress, she was shocked. But it was a good thing. It turned out to be the kick in the pants that she needed. Soon enough, she worked extra hard to prove herself worthy.
Cô Margaret đã nhận được rất nhiều giải thưởng về tài diễn xuất. cô bắt đầu tưởng rằng các nhà đạo diễn nên trao cho cô bất cứ vai trò nào mà cô muốn. Khi cô bị một nữ diễn viên trẻ tuổi chiếm mất một vai trò của cô bị sốc. Nhưng đó lại là điều tốt. Điều này trở thành một thất bại, khiến cô bừng tỉnh. Ngay sau đó cô đã làm việc chăm chỉ hơn để chứng tỏ cô là một nữ diễn viên tài ba. Award là giải thưởng, role là vai trò và worthy là xứng đáng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Margaret had earned so many acting awards, she started to think that directors should give her any role she wanted. When she lost a part to a young actress, she was shocked, but it was a good thing. It turned out to be the kick in the pants that she needed. Soon enough, she worked extra hard to prove herself worthy.
Nạn nghiện rượu là một tệ nạn xã hội mà nhiều thanh niên nam nữ mắc phải. Một sinh viên có lẽ đã thoát chết nhờ một kinh nghiệm đáng sợ liên quan đến nạn nghiện rượu. Anh nói,
I never considered my drinking a problem until I woke up in the emergency room. I didn't remember how I got there. That was a kick in the pants. I realized at that moment I had become an alcoholic and I have to take responsibility for my life before I ruined it.
Tôi chưa bao giờ xem vụ tôi uống rượu là một vấn đề cho tới khi tôi thức dậy trong phòng cấp cứu của một bệnh viện. Tôi không nhớ làm thế nào tôi lại có mặt ở đó. Đây thật là một kinh nghiệm đáng sợ. Lúc đó tôi nhận ra rằng tôi đã trở thành một người nghiện rượu và tôi sẽ phải gánh trách nhiệm cho đời tôi trước khi tôi hủy hoại đời tôi. Emergency room là phòng cấp cứu, alcoholic là người nghiện rượu và responsibility là trách nhiệm. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I never considered my drinking a problem until I woke up in the emergency room. I didn't remember how I got there. That was a kick in the pants. I realized at that moment I had become an alcoholic and I'd have to take responsibility for my life before I ruined it.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is kiss goodbye. Kiss goodbye.
Kiss goodbye. Có một từ mới là goodbye, nghĩa là tạm biệt, từ giã. Thành ngữ này chỉ có nghĩa là bắt buộc rời bỏ một điều gì, coi như không còn hy vọng. Cô Pat đi xin việc. Người phỏng vấn cô cho biết, đáng lý ra cô nên thành thật hơn. Ông nói,
During the interview, Pat told us about the many years of experience she's had as a manager. The problem is that we've checked her references, and we discovered that she's only been a supervisor for a few months. She can kiss goodbye any hope of getting this position.
Trong cuộc phỏng vấn, cô Pat nói với chúng tôi là cô đã có nhiều năm kinh nghiệm làm quản lý. Vấn đề là chúng tôi đã kiểm lại những lời giới thiệu và thấy rằng cô ấy chỉ mới làm quản lý có vài tháng. Cô ấy sẽ phải từ bỏ hy vọng được chức vụ này trong hãng chúng tôi. Interview là cuộc phỏng vấn, reference là lời hay người giới thiệu và position là chức vụ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
During the interview, Pat told us about the many years of experience she had as a manager. The problem is that we've checked her references, and we discovered that she's only been a supervisor for a few months. She can kiss goodbye any hope of getting this position.
And Paul nói về sự thiếu may mắn của hai ông bà láng giềng như sau.
My neighbors were ready to go on a cruise when their car broke down. It would have cost them so much in repairs that they decided to buy a new car, which was rather expensive. As a result, they had no choice but to kiss their trip goodbye.
Hai ông bà láng giềng của tôi sửa soạn đi du lịch bằng tàu thủy, nhưng xe ô tô của họ bị hỏng. Nếu họ đem xe đi sửa thì quá tốn kém, nên họ quyết định mua một chiếc xe mới khá đắt. Vì thế họ không còn cách nào khác là hủy bỏ chuyến du hành. Và to repair là sửa chữa. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My neighbors were ready to go on a cruise when their car broke down. It would have cost them so much in repairs that they decided to buy a new car, which was rather expensive. As a result, they had no choice but to kiss their trip goodbye.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là kick in the pants, nghĩa là một thất bại hay trừng phạt, khiến người ta phải thay đổi cách sống. Và hai là kiss goodbye, là buộc phải từ bỏ một điều gì. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Thủ tướng Anh David Cameron thề sẽ đập tan mối đe dọa do nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo đề ra tiếp theo sau vụ nhóm này chặt đầu một nhân viên cứu trợ người Anh. Thủ tướng Cameron phát biểu như vậy ở London hôm Chủ nhật, một ngày sau khi nhóm nhà nước Hồi giáo phổ biến video quay cảnh hành quyết ông David Haines. Ông Cameron nói ông Haines, 44 tuổi, có hai con bị hành quyết bằng cách nhẫn tâm nhất mà nhà nước Hồi giáo tưởng tượng ra được. Một nhóm mà ông Cameron mô tả là hiện thân của quỷ. Thủ tướng Anh thề sẽ truy lùng những kẻ sát nhân và mang chúng ra trước công lý. Vấn đề Ukraine theo trông đợi sẽ được thảo luận bên lề cuộc họp ở Paris về Iraq vào thứ Hai. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng Ngoại trưởng John Kerry sẽ mời Ngoại trưởng của một số nước xem xét các diễn biến ở Ukraine. Giới chức này nói với các phóng viên báo chí tháp tùng Ngoại trưởng Kerry rằng hình như Nga xem biên giới Donetsk là của Nga. Những chiếc xe tải đầu tiên thuộc một đoàn xe của Nga đã băng qua biên giới để vào miền đông Ukraine sáng sớm thứ Bảy, chở theo hàng cứu trợ cho thành phố Luhansk đang chiến tranh. Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu có các quan sát viên ở miền đông Ukraine nói rằng những chiếc xe tải đầu tiên của đoàn xe 216 chiếc đã được các nhân viên an ninh biên giới và hải quan Nga khám xét qua loa, nhưng số xe tải còn lại thì chưa được kiểm tra. Không có giới chức nào của Ukraine hoặc của Hội Hồng Thập Tự kiểm tra đoàn xe. Bắc Triều Tiên vừa tuyên phạt người Mỹ tên là Matthew Miller 6 năm tù lao động khổ sai về tội hành động thù nghịch chống Bình Nhưỡng. Ông Miller, ngoài 20 tuổi, bị bắt hồi tháng 4 sau khi xé chiếu kháng nhập cảnh khi đến Bắc Triều Tiên và xin được tị nạn ở nước này.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.